Phát thanh Chân Lý Á Châu từ phía Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 22 tháng 7 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày đề tài đối thoại về đức tin và tương lai của Giáo hội Công giáo tại Đức. Sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, sống thánh giữa đời và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Tòa Thánh công bố chương trình viếng thăm Đức Phước của Đức Thánh Cha. Hôm thứ Tư 20 tháng 7 vừa qua, Tòa Thánh đã công bố chương trình viếng thăm Đức Quốc của Đức Thánh Cha từ ngày 22 đến 25 tháng 9 tới đây. Theo chương trình, ngày 22 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ được Tổng thống Liên bang Đức đón tiếp tại Tư Dinh ở Berlin. Buổi trưa cùng ngày, Ngài sẽ có cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Đức tại trụ sở Hội đồng Giám mục Đức và dùng cơm trưa với Hàn Lâm Viện Công giáo Berlin. Vào buổi chiều, Ngài sẽ đến đọc diễn văn tại Quốc hội Liên bang ở Reichstag và sau đó gặp gỡ với đại diện của cộng đồng Do Thái. Sau đó Đức Thánh Cha sẽ dâng thánh lễ tại vận động trường Berlin. Trong ngày thứ hai của chuyến viếng thăm, Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp gỡ với đại diện của cộng đồng Hồi giáo tại Đức và sau đó đi Erfurt để viếng thăm nhà thờ chính tòa Đức Mẹ, trước khi có cuộc gặp gỡ với đại diện của Hội đồng Giáo hội Tin lành Đức tại Tu viện Augustino, là nơi nhà cải cách tin lành Martin Luther đã từng là tu sĩ từ năm 1505 đến năm 1508. Tại đây, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự một buổi cử hành đại kết. Sang ngày thứ Bảy, Đức Thánh Cha sẽ đến quảng trường Domplatz ở Erfurt để chủ sự thánh lễ và sau đó đến Fribourg. Tại chúng viện của giáo phận Fribourg, Ngài sẽ hội kiến với cựu Thủ tướng Đức, ông Helmut Kohlau, trước khi gặp gỡ với đại diện của các giáo hội chính thống. Cao điểm của chuyến viếng thăm là thánh lễ tại phi trường du lịch Fribourg vào sáng ngày 25 tháng 9. Tại đây, Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp gỡ với Hội đồng Giám mục Đức tại chủng viện Fribourg. Buổi chiều Ngài sẽ gặp gỡ với các thẩm phán của Tòa Bảo Hiến Liên bang. Cuối cùng Đức Thánh Cha sẽ nói chuyện với những người công giáo tích cực dấn thân trong giáo hội, và sau đó ra phi trường để trở về Roma. The New Delhi, Ấn Độ. Các giáo hội Kitô tại Ấn Độ và nhiều tổ chức bên vực quyền của người cùng đinh tại nước này sẽ tổ chức một cuộc tuyệt thực từ ngày 25 đến 27 tháng 7 tới đây, tại thủ đô New Delhi. Với cuộc tuyệt thực này, các giáo hội Kitô và các tổ chức bên vực quyền của người cùng đinh hy vọng rằng Quốc hội sẽ bãi bỏ những kỳ thị dựa trên giai cấp và tôn giáo. Theo hãng tin các giáo hội Á Châu của Hội Thừa Sai Paris, kể từ 60 năm nay, đây là cuộc biểu tình lớn nhất trong cuộc tranh đấu cho quyền của người cùng đinh. Đứng ra tổ chức cuộc tuyệt thực gồm có Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ, Hội đồng các giáo hội chính thống và Tin lành, Ủy ban Toàn quốc Người cùng đinh Kitô, Hội đồng Toàn quốc Người cùng đinh Kitô, cũng như nhiều tổ chức và hiệp hội khác. Theo hãng tin các giáo hội Á Châu, cuộc tuyệt thực sẽ kết thúc bằng một cuộc tuần hành tiến về Quốc hội vào ngày 28 tháng 7, nhằm yêu cầu Quốc hội tu chính hiến pháp để nới rộng quy chế những giai cấp bị loại trừ cho các tín hữu Kitô cùng đinh và người Hồi giáo. Được biết, theo quy chế những giai cấp bị loại trừ, những người cùng đinh được hưởng một số quyền lợi như được giữ các chức vụ công quyền và giáo dục, cũng như có thể ra tranh cử. Tuy nhiên, quy chế này lại không có giá trị đối với các tín hữu Kitô cùng đinh và người Hồi giáo cùng đinh. Tin Milano, Ý. Giáo hội tại Ý kêu gọi gia tăng ý thức công dân. Trong bài diễn văn truyền thống nhân dịp lễ Chúa Cứu Thế, Đức Hồng Y Angelo Scola, tân Tổng giám mục Milano, Bắc Ý, kêu gọi gia tăng ý thức công dân, nhất là trong thời buổi khủng hoảng kinh tế và tài chính. Kể từ năm 2003, cứ vào dịp lễ Chúa Cứu Thế, được cử hành vào Chủ nhật thứ ba của tháng 7, Đức Hồng Iskola đều lên tiếng kêu gọi mọi người ý thức về nghĩa vụ công dân của mình. Theo Đức Hồng Y Tổng giám mục Milano, cuộc khủng hoảng sẽ không chỉ được giải quyết bằng những điều chỉnh trong thị trường, mà xuyên qua sự canh tân nhân bản và đạo đức. Đức Hồng Iskola nhắc lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha là, người công giáo cần phải dấn thân vào chính trị để tạo ra sự hài hòa giữa đạo đức và chính trị. Trong bài diễn văn nhân ngày lễ Chúa Cứu Thế, Đức Hồng Y Tổng giám mục Milano cũng đề cập đến một số hiện tượng đáng lo ngại khác như nạn bỏ học sớm, thất nghiệp và mất việc làm. Ngài cũng nhắc lại rằng gia đình phải là trường giáo dục đầu tiên về ý thức công dân. Được biết, Đức Hồng Y sẽ cử hành thánh lễ trọng thể đầu tiên với tư cách là Tổng giám mục Milano vào ngày 25 tháng 9 tới đây. Tin Munich, Đức. Một cuộc gặp gỡ liên tôn sẽ được tổ chức tại Đức để tưởng niệm cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9. Vào ngày 11 tháng 9 tới đây, kỷ niệm 10 năm cuộc tấn công khủng bố tại New York, Hoa Kỳ, Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich, Đức, và Cộng đồng Thánh Egidio sẽ tổ chức một cuộc gặp gỡ liên tôn quy tụ các đại diện tôn giáo và chính trị đến từ 60 quốc gia trên thế giới. Với chủ đề quyết tâm sống chung với nhau, các tôn giáo và văn hóa đối thoại với nhau. Cuộc gặp gỡ cũng là một chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ liên tôn do Đức Thánh Cha triệu tập tại Assisi vào ngày 27 tháng 10 tới đây. Một thông cáo của Cộng đồng Thánh Egidio cho biết, cuộc gặp gỡ sẽ được Tổng thống Liên bang Đức khai mạc. Ngoài ra, vào ngày 12 tháng 9, Thủ tướng Đức bà Angela Merkel sẽ đến đọc diễn văn. Tham dự cuộc gặp gỡ cũng sẽ có một số giới chức công giáo như Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo, Đức Hồng Y Roger Eschegray, cựu Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, Đức Hồng Y Leonardo Santri, Bộ trưởng Bộ các giáo hội Đông Phương và nhiều vị Hồng Y, Tổng giám mục của những thành phố lớn tại Âu Châu. Các giáo hội Kitô khác cũng sẽ cử đại diện đến tham dự cuộc gặp gỡ. Ngoài ra, cũng sẽ có đại diện của các tôn giáo khác như Do Thái, Hồi giáo và Phật giáo. Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ với các cựu sinh viên của Ngài tại Castel Gandolfo. Đây là một thông lệ đã có trước khi Đức Thánh Cha được bầu làm giáo hoàng. Mỗi năm, Ngài đều có một cuộc gặp gỡ riêng với các cựu sinh viên của Ngài để thảo luận về thần học. Chủ đề của cuộc gặp gỡ năm nay sẽ là công cuộc truyền giáo mới. Trước khi trở thành giáo hoàng, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã làm giáo sư trong 26 năm. Ngài đã giảng dạy tại nhiều đại học Đức và viết trên 40 cuốn sách trong thời gian dạy học. Kể từ năm 1977, cứ mỗi mùa hè, Ngài đều có cuộc gặp gỡ với các cựu sinh viên. Sau khi được bầu làm giáo hoàng hồi năm 2005, Ngài đã quyết định tiếp tục truyền thống này tại Castel Gandolfo, một thành phố nhỏ ở mạng Nam Roma. Trong những năm trước đây, nhóm cựu sinh viên của Đức Thánh Cha đã thảo luận về Hồi giáo, cuộc tứ nạn của Chúa Giê-xu, vai trò của tôn giáo và văn hóa, cũng như công đồng Vatican II. Các cựu sinh viên của Đức Thánh Cha gồm có hàng chục giáo sư đại học, linh mục, nữ tu và ngay cả giáo dân từ khắp nơi trên thế giới. Năm nay, cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các cựu sinh viên sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 28 tháng 8. Tin Jakarta, Indonesia. Các giáo hội Kitô tại Indonesia cứu trợ các nạn nhân núi lửa. Các giáo hội Kitô tại quốc gia có đông người Hồi giáo nhất thế giới này đã cứu trợ trên 5.000 người lánh nạn sau khi núi lửa Lokon, đảo Sulawesi, miền Bắc Indonesia phun. Các trường học và nhà thờ Kitô tại Tomohon và Manado đã đón tiếp những người lánh nạn. Mặc dù mức báo động còn cao, các tín hữu Kitô thiện nguyện vẫn tiếp tục làm việc để phân phát thực phẩm cho người tị nạn. Các trường Kitô cũng bắt đầu mở các lớp học cho các trẻ em tị nạn. Ủy ban phát triển của giáo phận Manado đã bày tỏ quan ngại về số phận của nhiều gia đình lánh nạn, mà phần lớn là người Hồi giáo. Ủy ban kêu gọi tất cả các giáo xứ và tổ chức trong giáo phận hãy làm hết sức có thể để tỏ tình liên đới với người tị nạn. Caritas và Hội đồng Giám mục Indonesia cũng đã đóng góp vào công cuộc cứu trợ. Được biết núi lửa Lokon, vốn ngủ yên từ nhiều năm nay, đã phun lại vào ngày mùng 9 tháng 7 vừa qua. Hôm 18 tháng 7, núi lửa đã phun nham thạch lên đến trên 5.000 thước. Hôm thứ Hai vừa qua, núi lửa lại phun một lần nữa, nhưng không có ai bị thiệt mạng hay bị thương. Trên 33.000 người sinh sống dọc theo triền núi, trong số này khoảng 10.000 người đã di tản. Tin ý. Một linh mục và 6 người khuyết tật đứng lên chống lại băng đảng mafia tại Ý. Theo tin của trang mạng Cat News, cha Giacomo Panizza và 6 người khuyết tật tại giáo xứ La Mesia Terme, một thành phố nhỏ tại miền Nam Ý, đã dám đứng lên đương đầu với băng đảng mafia trong thành phố. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Pháp AFP, cha Panizia khẳng định rằng sức mạnh của cha xuất phát từ những người khuyết tật mà một số ngồi xe lăn. Cha nói rằng những người này đã tỏ ra mạnh mẽ hơn nhiều người khác. Được biết, trước đây, một tòa nhà 4 tầng được sử dụng làm nơi vui chơi của dân chúng, nhưng đã bị các băng đảng mafia lợi dụng biến thành một nơi buôn bán ma túy. Nhưng cha Panizia đã cùng với nhiều người khuyết tật đứng ra tranh đấu, và nhất là đương đầu với các băng đảng, để rồi cuối cùng biến tòa nhà thành một trung tâm đa năng, gồm một nhà cho người khuyết tật do vị linh mục điều khiển, văn phòng của nhiều tổ chức không chính phủ, một ngân hàng và một hợp tác xã nông nghiệp cho phụ nữ. Bà Nunzia Copede, một phụ nữ khuyết tật, nói với cha Panizza rằng nếu cha dám đứng lên tranh đấu, họ sẽ đứng đằng sau cha. Chính phủ Ý đã bắt đầu tịch thu tài sản của các băng đảng mafia tại đảo Sicilia từ 30 năm nay, nhưng tiến trình này lại diễn ra một cách chậm chạp tại vùng Calabria, là nơi mà cảnh sát khó xâm nhập vào các băng đảng tội phạm. Kể từ khi đứng ra tranh đấu và lấy lại tòa nhà nói trên, cha Panizia không ngừng bị đe dọa. Cha đã kể lại kinh nghiệm của mình trong một cuốn sách mà nội dung đã được dựng thành phim. Tin Seoul, Nam Hàn. Các đức giám mục Nam Hàn tố giác viên thuốc ngừa thai có tác dụng phá thai. Cuối tuần qua, các đức giám mục Nam Hàn đã bày tỏ sự phẫn nộ trước việc chính phủ quyết định cho phép sử dụng một viên thuốc có tác dụng phá thai. Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm 17 tháng 7 vừa qua, cha Casimir Song Yun-sup, thư ký của Ủy ban các hoạt động bên vực sự sống của Hội đồng Giám mục Nam Hàn, đã tuyên bố chống lại viên thuốc có tên là Elawan, được dùng để ngừa thai nhưng lại có tác dụng phá thai. Hôm 14 tháng 7 vừa qua, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Nam Hàn đã cho phép bán loại thuốc này với điều kiện phải có toa của bác sĩ. Viên thuốc này được công ty dược HRR Pharma của Pháp bào chế. Trước đây, chính phủ Nam Hàn đã cho phép sử dụng viên thuốc được mệnh danh là buổi sáng hôm sau, vốn có tác dụng phá thai trong vòng 3 ngày sau khi giao hợp. Nay viên thuốc Elawan này nâng tác dụng phá thai lên đến 5 ngày sau khi giao hợp. Trong tuyên ngôn, cha Song nói rằng, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Nam Hàn đã đưa ra quyết định một cách vội vã mà không tìm hiểu các hiệu quả của viên thuốc, cũng như sự đồng thuận của dân chúng. Tuyên ngôn viết, đây là một việc làm đáng tiếc và chính phủ đã tỏ ra hoàn toàn vô trách nhiệm. Theo cha Song, Ulipristal, thành tố chính của viên thuốc, không những ngăn cản việc rụng trứng mà còn có tác dụng phá thai. Thuốc Elawan đã được bán tại Âu Châu và Hoa Kỳ. đi Nam Hàn. Tự do thờ phượng của các học sinh Nam Hàn đang bị đe dọa trong nhiều trường tôn giáo. Viện Tự do Tôn giáo Nam Hàn nói rằng, tự do thờ phượng của các học sinh đang bị đe dọa vì họ bị buộc phải thực hành những tôn giáo khác. Viện Tự do Tôn giáo Nam Hàn cho biết như trên, tại một cuộc hội thảo có chủ đề Tự do Tôn giáo của giới trẻ trong các trường học, được tổ chức tại thủ đô Seoul hôm 17 tháng 7 vừa qua. Theo ông Lim Ji-bong, một giáo sư luật tại trường đại học Sogang của dòng tên, học giáo lý hay các sinh hoạt khác trong các trường tôn giáo thường có tính bắt buộc, do đó tạo ra xung đột giữa các học sinh và ban giám đốc các trường. Giáo sư Lim nói rằng ban giám đốc các trường tôn giáo không nên tước đoạt tự do tôn giáo hay áp đặt một tôn giáo lên các học sinh. Trường hợp cụ thể đã xảy ra cho một học sinh trung học tên là Gang Suk. Năm 2004, người học sinh này đã tuyệt thực để chống lại một trường trung học Tin Lành, vì buộc em phải tham dự các buổi cử hành phụng tự trong nhà nguyện của trường. Hồi năm ngoái, tối cao Pháp viện Nam Hàn đã đưa ra phán quyết thuận lợi cho em Gang và yêu cầu phải bảo đảm tự do tôn giáo trong các trường học. Mặc dù có phán quyết trên đây, nhiều trường do tôn giáo điều khiển vẫn tiếp tục áp đặt tôn giáo của mình lên học sinh thuộc các tôn giáo khác. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày đề tài, đối thoại về đức tin và tương lai của Giáo hội Công giáo tại Đức, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến! Tòa Thánh vừa cho công bố chương trình viếng thăm Đức Quốc của Đức Thánh Cha vào tháng 9 tới đây. Chuyến viếng thăm diễn ra sau một làn sóng những tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em làm lay động giáo hội tại nước này. Trong chương trình canh tân giáo hội, trong 4 năm sắp tới, Hội đồng Giám mục Đức sẽ mời các đại diện công giáo, giáo dân cũng như tu sĩ tham gia một cuộc đối thoại để suy tư về đức tin và tương lai của giáo hội. Cuộc gặp gỡ đầu tiên quy tụ khoảng 300 người đã được tổ chức tại thành phố Mannheim trong hai ngày 8 và 9 tháng 7 vừa qua. Cuộc gặp gỡ đầu tiên với chủ đề Đức tin ngày hôm nay chúng ta đang ở đâu? Đã quy tụ các nhân viên của 27 giáo phận, các giáo sư các phân khoa thần học, các vị phụ trách các phong trào trong giáo hội. Tổng cộng có khoảng 300 người gồm giáo dân và tu sĩ đã gặp nhau tại Mannheim, miền Tây nước Đức, để suy tư về tình trạng giáo hội trong xã hội Đức ngày nay. Cuộc gặp gỡ đã diễn ra sau khi các vụ lạm dụng tình dục trẻ em của các linh mục được tiết lộ hồi năm ngoái, và trước hiện tượng ngày càng có nhiều người xin ra khỏi giáo hội. Từ nhiều năm nay, nhiều sáng kiến, đối thoại đã được tổ chức ở quy mô giáo phận. Vào tháng 9 năm 2010, nhân cuộc hội nghị thường niên của các đức giám mục, đức cha Robert Zonlitz, tổng giám mục Freiburg, chủ tịch hội đồng giám mục Đức, đã đề nghị tổ chức cuộc đối thoại ở cấp toàn quốc cứ mỗi năm một lần trong vòng 4 năm tới. Trong bài diễn văn khai mạc tại cuộc gặp gỡ hôm 8 tháng 7 vừa qua, đức cha chủ tịch hội đồng giám mục Đức đã nhấn mạnh đến tính dị biệt của 300 tham dự viên. Theo đức cha John List, tính dị biệt này phản ánh hình ảnh của thân thể và chi thể đã từng được Thánh Phaolô sử dụng. Về phần mình, đức cha Hans Langendorfer, dòng tên thư ký của Hội đồng Giám mục Đức, hy vọng rằng cuộc gặp gỡ đối thoại này sẽ tạo ra một sự hợp tác mới giữa các tín hữu. Cha nói rằng, sau một năm đầy xáo trộn, chúng ta sẽ can đảm làm chứng cho đức tin và biết sống tình hiệp nhất trong giáo hội hơn. Ông Stefan Vesper, tổng thư ký của Ủy ban Trung ương Người Công giáo, đã bày tỏ vui mừng về bầu khí tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau trong cuộc gặp gỡ đối thoại vừa qua. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Công giáo Pháp La Croix, ông Vesper nói rằng, trong hội nghị, tất cả mọi vấn đề nội bộ của giáo hội đều đã được đề cập tới một cách cởi mở. Theo ông, vì là một thành phần quan trọng của xã hội, giáo hội cần phải lấy lại lòng tin tưởng. Về phần mình, bà Birgit Mock, thành viên của Ủy ban điều hành Hiệp hội Phụ nữ Công giáo Đức, nhấn mạnh đến vấn đề tham gia trong giáo hội, đặc biệt là chỗ đứng của giáo dân, vấn đề những người ly dị tái hôn và sự đón tiếp trong thánh thể. Ông Vesper cho biết hội nghị đã suy tư về việc để cho phụ nữ được nắm giữ những chức vụ cao trong giáo xứ và giáo hội. Cho tới nay, nhiều chức vụ quan trọng chỉ dành riêng cho giáo sĩ. Sau hai ngày đối thoại, các tham dự viên nói rằng họ cảm thấy rất được khích lệ. Ông Vesper nói, giờ đây đã đến lúc thẩm định những kết quả một cách chuyên nghiệp và chắc chắn. Bà Mock cũng hy vọng rằng có thể dựa trên những kinh nghiệm của cuộc gặp gỡ đối thoại đầu tiên này để tổ chức các cuộc gặp gỡ cho những năm tới. Các đức giám mục Đức đã quyết định cho tổ chức các cuộc gặp gỡ trong những năm tới. Các vị đã xác định chủ đề cho cuộc gặp gỡ từ năm 2012 cho đến 2015 là năm kỷ niệm 50 năm Công đồng Vatican Đệ Nhị bế mạc. Ngoài ra, chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha cũng là động lực để tổ chức những cuộc gặp gỡ như thế. Cùng với chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, còn có những biến cố quan trọng khác, như các cuộc đại hội Công giáo toàn quốc từ năm 2012 đến năm 2014, cũng như đại hội thánh thể toàn quốc vào năm 2013. Linh mục thư ký Hội đồng Giám mục Đức cho biết, Đức Thánh Cha rất quan tâm đến tiến trình đối thoại đang diễn ra tại Đức. Đức Cha John Litz sẽ trình lên Đức Thánh Cha cuộc gặp gỡ đối thoại Mannheim khi đến viếng thăm ngài tại dinh thự mùa hè của Đức Giáo Hoàng ở Castel Gandolfo vào tháng 8 tới đây. Giáo hội Công giáo tại Đức hiện đang phải đương đầu với nhiều thách đố. Trước đây, có nhiều vùng với đa số dân theo Công giáo và nhiều vùng theo Tin lành. Tuy nhiên, tính linh động của xã hội hiện đại đã bắt đầu khiến cho dân số Đức pha trộn lẫn nhau. Các cặp vợ chồng hôn nhân khác đạo phải đau khổ vì không được hiệp thông trọn vẹn với nhau. Ngoài ra, do trào lưu tục hóa ngày càng gia tăng, ngày càng có nhiều vùng không còn là thuần Công giáo hay thuần Tin lành nữa. Hiện nay, số người Công giáo tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật đã giảm đi rất nhiều. Thập niên 90, số người dự ngày Chủ nhật là 22%, nay tỷ lệ này chỉ còn 13%. Với những vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em trong giáo hội được tiết lộ hồi năm ngoái, con số người xin ra khỏi giáo hội cũng ngày càng nhiều. Do đó, một trong những thách đố lớn của giáo hội Công giáo Đức hiện nay là làm sao chữ chưng được những người đóng thuế, bất luận họ có đến nhà thờ hay không.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Thấy đấng vô hình. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. cuộc sống đức tin luôn đưa chúng ta vào những khúc quanh bất ngờ. Thật ra, nếu cuộc hành trình đức tin không có những khúc quanh bất ngờ, thì có lẽ chúng ta chẳng cần đến đức tin nữa. Đối với các đan sĩ, tức những người chuyên sống chiêm niệm và cầu nguyện trong các tu viện, một cuộc sống sung mãn là cuộc sống, trong đó sức mạnh thiêng liêng tràn ngập mọi sinh hoạt của con người. Một cuộc sống như thế xem ra không phải là điều không thể thực hiện được đối với những người sống trong bốn bức tường của một tu viện, mà mọi sinh hoạt và cầu nguyện đều được quy định bởi tiếng chuông và một thời khóa biểu chặt chẽ. Cuộc sống ấy xem ra cũng không khó đối với những người không hề cầm trong tay một chiếc điện thoại di động hay ngồi trước bất cứ một màn ảnh truyền hình nào. Nhưng đối với phần đông trong chúng ta, là những người phải tất bật với không biết bao nhiêu công việc hàng ngày, và nhất là phải sống trong một nền văn hóa ngày càng muốn loại bỏ sự thinh lặng ra khỏi cuộc sống con người. Một cuộc sống như thế xem ra là điều không thể có được. Mỗi sáng thức dậy, nhiều người trong chúng ta có thói quen cầu nguyện hoặc đến nhà thờ dâng thánh lễ. Chúng ta quyết tâm và hy vọng để cho những giây phút thanh thản đầu tiên ấy sẽ kéo dài trong suốt ngày sống của chúng ta. Nhưng đâu lại vào đó, những giây phút bình an ấy không mấy chốc bị tan loãng trong vô số những bận tâm và chụp giật của cuộc sống. Phải chăng niềm tin hay sức mạnh thiêng liêng sẽ không bao giờ thấm nhập vào mọi sinh hoạt của cuộc sống chúng ta? Thật ra, chính cái cảm thức về sự bất lực ấy lôi kéo chúng ta đến với Chúa và khơi dậy nhu cầu phải dựa cậy và tin tưởng vào Ngài. Một người nghiện ngập có thể khám phá ra sự yếu đuối của mình như một ơn huệ được dấu ẩn. Cũng thế, nỗi bất lực trong đời sống đức tin không ngừng khơi dậy trong chúng ta nhu cầu tìm về với Chúa. Một người đàn bà đã từng nghiện ngập nói rằng, hai lời cầu nguyện thường được lặp lại trên môi bà là xin tạ ơn và xin giúp con. Chúa Giêsu nói, ta không tự mình mà nói, lời giảng dạy của ta đến từ đấng đã sai ta. Ai làm theo ý Thiên Chúa, người đó sẽ biết giáo huấn của ta đến từ Thiên Chúa, hay ta tự mình mà nói. Chúng ta có thể diễn dịch rằng, nếu chúng ta làm theo thánh ý Chúa, thì lòng tin tưởng sẽ đến. Chúa Giêsu muốn nói rằng, hành trình đức tin là một cuộc lữ hành bắt đầu bằng sự vô định và một lòng tin mong manh. Một số chuyên gia tâm lý khuyên chúng ta thực hành sự tự kỷ ám thị. Họ bảo chúng ta hành động như thể điều chúng ta đang đeo đuổi chắc chắn sẽ đến, chứ dẫu điều đó xem ra có vô lý đến đâu. Nếu chúng ta muốn bằng mọi giá bảo tồn cuộc sống hôn nhân nhưng lại không biết chắc chúng ta có thực sự yêu người phối ngẫu của mình hay không, các chuyên gia tâm lý khuyên chúng ta hãy hành động như thể chúng ta thực sự yêu thương người phối ngẫu. Hãy bày tỏ sự quan tâm, hãy thể hiện sự trìu mến, hãy tặng quà, vân vân. Tình cảm sẽ nảy nở qua những cử chỉ ấy. Nếu chúng ta muốn tha thứ cho một người nào đó, nhưng chúng ta lại cảm thấy không thể tha thứ được, chúng ta hãy cư xử như thể người đó đã được tha thứ. Hãy nói những câu, tôi tha thứ cho bạn, tôi quý mến bạn, ngay cả khi chúng ta không hoàn toàn xác tín về điều mình nói. Rất thường, sự thay đổi thái độ nơi một người cũng lôi kéo theo sự thay đổi nơi người khác. mối quan hệ giữa chúng ta và Thiên Chúa cũng diễn ra như thế. Chúng ta giả định rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô bờ bến. Chúng ta hành động như thế, cuối cùng thiện sẽ thắng ác. Chúng ta sống như thế, mọi nghịch cảnh đều sẽ dẫn đến những cơ may tốt đẹp hơn, mặc dù chúng ta không hề nắm chắc được bất cứ điều gì. Chúng ta cư xử như thế, Thiên Chúa là một người cha yêu thương. Chúng ta đối đãi với tha nhân như thế, họ thật sự là hình ảnh của Thiên Chúa. Chúng ta tha thứ cho những kẻ làm thiệt hại chúng ta, như thế chính Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta trước. Chúng ta sống và hành động như thế là bởi vì chúng ta tin tưởng vào một Thiên Chúa mà chúng ta không hề nhìn thấy. Đây chính là đường lối sư phạm của Thiên Chúa. Ngài muốn chúng ta vâng phục và tin tưởng trước đã, rồi sẽ ban cho chúng ta sự hiểu biết sau. Nói cách khác, chúng ta chỉ nhận biết Chúa bằng cách yêu mến và tin tưởng Ngài. Chúng ta không tìm hiểu Chúa rồi mới yêu mến Ngài và thực thi ý Ngài. Chúng ta chỉ có thể biết Ngài bằng cách thực thi ý Ngài. Đi vào quan hệ với Chúa là dành nhiều thời giờ hơn cho Ngài, quan tâm đến những người Ngài hằng quan tâm, và thực thi các giới răn của Ngài. Đây chính là ý nghĩa của câu nói thời danh của Thánh Augustino. Bạn hãy yêu mến, và bạn có thể làm được bất cứ điều gì bạn muốn. Đức tin đòi hỏi sự vâng phục và tin tưởng mà không hề hiểu biết một cách đầy đủ. Cũng như tổ phụ Abraham, cũng như ông Job, chúng ta không thấy rõ con đường phía trước, nhưng vì tin tưởng, chúng ta vẫn tiến bước. Dĩ nhiên, phần đông trong chúng ta có lẽ không phải trải qua những thử thách khủng khiếp như tổ phụ Abraham hay ông Job. Nhưng dù với một cường độ nhỏ hơn, thử thách vẫn là thử thách. Tin là chấp nhận bị thử thách, và bị thử thách ngay trong cuộc sống đời thường mỗi ngày. Trong một chương trình truyền hình về những người sống sót sau đệ nhị thế chiến, những người lính chiến nhớ lại một ngày đặc biệt nhất trong cuộc chiến đấu của họ. Có người nhớ lại mình đã ngồi nguyên cả một ngày trong hố cá nhân. Một số khác nhớ lại họ đã chơi bài suốt ngày. Nói chung, một ngày qua đi như mọi ngày đối với người lính chiến ngoài mặt trận. Về sau, những người lính chiến ấy mới biết rằng họ đã tham gia vào một trận chiến quyết liệt nhất. Nhưng ngày hôm ấy, họ không hề ý thức được rằng đó là một trận chiến quyết liệt, bởi vì không ai thấy được bức tranh toàn cảnh về những gì đang diễn ra ở những nơi khác. Những chiến thắng vĩ đại xảy đến khi những con người bình thường thi hành nhiệm vụ được giao phó cho họ, và khi một người có trách nhiệm làm công việc của mình mà không hề tự hỏi mình có thi hành ý muốn của thượng cấp hay công việc ấy có nhàm chán không? Điều này cũng có giá trị trong đời sống đức tin. Chúng ta sống đức tin bằng cách thi hành những bổn phận hàng ngày, bởi vì chúng ta chỉ có thể làm được những việc trước mắt và trong giây phút hiện tại mà thôi. Chúa Giêsu chỉ thi hành sứ vụ công khai trong 3 năm. 30 năm. Cuộc sống ẩn dật của Ngài diễn ra hàng ngày tại Nazareth. Ở đó, ngày ngày, Ngài âm thầm làm công việc của một người thợ mộc. Ngài hẳn không bao giờ đặt vấn đề về giá trị của thời gian Ngài trải qua trong những công việc độc điệu và vô danh ấy. Vâng phục và trung thành thực thi những bổn phận hàng ngày. đó chính là cung cách sống đức tin đúng đắn nhất dành cho những người đang sống giữa đời thường. Họ tiến bước trong cuộc lữ hành đức tin, như thể thấy đấng vô hình đang cùng đồng hành với họ. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chương mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu phần cuối cùng của chương 3 Thư chung Hậu Đại Hội Dân Chúa với tựa đề Hiệp thông trong gia đình của Thiên Chúa. Cộng đồng Vatican II đã mở đường cho sự tham gia đa dạng của giáo dân vào đời sống giáo hội, ngay cả trong việc đào tạo linh mục. Giáo hội khắp nơi đều thu lượm được nhiều hoa quả từ định hướng này. Trong đời sống giáo hội tại Việt Nam, giáo dân đã và đang góp phần thật phong phú và quảng đại cho đời sống và sứ vụ của giáo hội, như mang tin mừng của Chúa đến những vùng xa xôi hẻo lánh, chia sẻ công sức tiền của, nhất là những lời cầu nguyện và bao hy sinh âm thầm để xây dựng sự hưng thịnh và sinh động của cộng đoàn. Thật đáng trân trọng những đóng góp quý giá đó. Nay giáo hội cần quan tâm hơn đến việc phát huy phẩm chất của giáo dân bằng cách tổ chức các khóa huấn luyện về thần học, giáo lý, kinh thánh, mục vụ. Đồng thời, cần canh tân những đường hướng và quy chế tổ chức giáo phận và giáo xứ để giáo dân có cơ hội thực thi những quyền chính đáng và trách nhiệm của mình trong giáo hội. Cũng thế, trong đời sống giáo hội tại Việt Nam, nữ giới đã và đang góp phần tuy âm thầm nhưng rất quan trọng trong việc xây dựng dân Chúa. Tuy nhiên, quan niệm trọng nam khinh nữ ít nhiều vẫn tồn tại. Điều này không tương hợp với lời Thánh Phaolô, không còn nam hay nữ, nhưng tất cả chỉ là một trong Đức Kitô. Vì vậy, giáo hội tại Việt Nam cần đề cao vai trò của phụ nữ và tạo điều kiện giúp họ thăng tiến, tích cực tham gia các sinh hoạt của giáo xứ, giáo phận. Theo gương Chúa Giêsu, đấng luôn ưu ái những người trẻ, giáo hội Hoàng Vũ đang nỗ lực mời gọi người trẻ cộng tác và tham gia vào đời sống cộng đồng dân Chúa. Tại Việt Nam, giáo hội nên nghiên cứu và mạnh dạn tổ chức những cử hành phụng tử thích hợp, khuyến khích giới trẻ tham gia vào các hội đoàn và những sinh hoạt cộng đồng, để ngày càng có thêm nhiều người trẻ quảng đại và can đảm, sống đức tin cách sinh động và trưởng thành. Công việc mục vụ đó còn được chuẩn bị chu đáo bằng việc giáo dục đức tin và nhân bản cho thiếu nhi. Nhờ đời sống thiêng liêng vững mạnh, giới trẻ Công giáo sẽ góp phần tích cực và bền vững vào việc lành mạnh hóa xã hội hay dấn thân truyền giáo tại những nơi xa xôi. Lịch sử cứu độ đạt đến cùng đích khi Thiên Chúa thâu hợp tất cả trong Đức Kitô. Giáo hội lữ hành chính là hoa quả đầu mùa của sự hiệp thông cánh chung đó. Thật vậy, khi mọi thành phần trong gia đình giáo hội nỗ lực sống hợp nhất trong đức tin và hiệp thông trong đức ái, thì chính đó đã là một lời chứng hùng hồn cho tin mừng hiệp thông. Vì thế, mọi thành phần dân Chúa phải cộng tác với nhau trong tác động của cùng một Chúa Thánh Thần để xây dựng giáo hội như dấu chỉ và khí cụ của sự hiệp nhất giữa Thiên Chúa với con người cũng như giữa con người với nhau. Đây cũng là chìa khóa của việc thi hành và chu toàn sứ mệnh được trao phó cho giáo hội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương 3 Thư chung Hậu Đại hội Dân Chúa. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương 4 Thư chung Hậu Đại hội Dân Chúa của Hội đồng Giám mục Việt Nam trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương 1 Sống Thánh Giữa Đời do Minh Nhật phụ trách.
Và các bạn thân mến, tuần trước, sau khi chúng ta đã bàn đến giá trị của đức khiêm nhường và hiền từ trong đời sống nền thánh, hôm nay chúng ta đi vào việc thực hành đức hiền từ một cách cụ thể hơn đối với chính mình. Một trong những thực hành đức hiền từ tốt nhất là tập đối diện với chính mình. Chúng ta hay tức giận về bản thân của mình vì thấy mình có những khuyết điểm. Dù lẽ phải bảo rằng, sau khi phạm tội, chúng ta phải buồn phiền, thõng hỏi, song vẫn không được bực tức, cay chua, rây rứt, hờn giận và nóng nảy. Nhiều người phạm lỗi lớn về điều này, họ tức mình vì đã nóng giận, họ bực bội vì đã bực tức, giận mình vì đã nóng giận. Làm như thế, họ nuôi lòng họ trong nóng giận, dù cái nóng giận thứ hai có vẻ là để sửa phạt cái thứ nhất. Kỳ thực, nó là mồi cho cơn nóng giận khác nữa sẵn sàng, có dịp là bùng dậy. Không kể những cơn nóng giận, hờn dỗi và bực tức với chính mình như thế đưa đến kiêu ngạo và bắt nguồn từ cái tính tự ái, cứ hay lo lắng xao xuyến vì thấy mình còn khuyết điểm nhiều. Vậy, phải có lòng buồn bực vì đã phạm tội, nhưng phải buồn cách êm ái, bình tĩnh và cương quyết, cũng như ông chánh án. Khi ông bình tĩnh và chiếu theo pháp luật mà tuyên án, thì ông phạt tội kẻ gian ác hiệu nghiệm hơn là khi ông nóng nảy, hung hăng. Vì làm như thế, ông không phạt theo lỗi, mà lại theo tính tình của ông. Chúng ta cũng tự phạt mình bởi tâm tình sám hối, bình tĩnh và điều đặn, thì hiệu nghiệm hơn là bởi những thống hối cay đắng, dồn dập và nóng nảy. Những sám hối như thế đâu có phải là chiếu theo trọng tính của tội, nhưng theo những khuynh hướng tự nhiên. Thí dụ, người yêu quý đức thanh khiết sẽ bực tức cách cay đắng bất cứ lỗi nhỏ mọn nào nghịch đức này. Trái lại, họ phớt tỉnh khi phạm một lỗi gièm pha lớn. Ngược lại, kẻ ghét sự gièm pha sẽ âu sầu, não nề vì tội gièm pha thoáng qua, nhưng coi thường một lỗi phạm lớn về đức thanh khiết. Về các đức khác cũng vậy. cách cư xử lộn xộn ấy là do họ không xét xử nhân tâm theo lý trí, nhưng theo tư dục. Thật vậy, cũng như các lời khiển trách dịu dàng và thật tình của người cha có sức khiến con sửa mình, chứ không phải các lời sấm sét lôi đình. Khi hồn chúng ta phạm tội, nếu chúng ta trách mắng cách êm ái, bình tĩnh, tỏ ra thương nhiều hơn là tức, đồng thời khuyến khích nó sửa mình đền tội, tâm tình thống hối sẽ sâu đậm hơn và làm nó đau buồn hơn là nếu chúng ta bực bội, giận dữ, âm ỉ. Riêng tôi, chẳng hạn, tôi ao ước chẳng bao giờ mắc tính khoe khoang, thế rồi tôi đã sa ngã cách nặng. Dầu vậy, tôi cũng không trách phạt hồn tôi như sao. Sao bao lần dốc lòng mà mày còn buông theo tính khoe khoang, có phải là đồ khốn nạn, đáng ghê tởm không? Hãy xấu hổ mà chết đi, đừng ngước mặt nhìn trời nữa, hỡi đồ đuôi mù, vô liêm sỉ, phản trắc và bất trung với Chúa mày. Và những câu tương tự, nhưng tôi sẽ sửa lỗi vừa phải với niềm thương cảm và tự vấn với lòng mình. Đó thấy chưa, hỡi hồn tôi, ta đã sa ngã trong tội, mà ta đã bao lần quyết định lướt thắng. Thôi, ta hãy trỗi dậy, hãy từ nó cho đến mạng đời. Ta hãy kêu lòng thương xót của Thiên Chúa, hãy trông cậy lòng thương xót ấy, sẽ trợ giúp ta để từ nay vững vàng hơn. Ta hãy hạ mình khiêm nhường, can đảm lên, từ nay hãy đề phòng. Thiên Chúa sẽ giúp ta, ta sẽ khá hơn. Sau khi đã trách lỗi như thế, tôi sẽ dốc lòng cương quyết vững vàng không bao giờ tái phạm, đồng thời dùng những phương tiện thích hợp, kể cả lời chỉ dạy của vị linh hướng tôi. Tuy thế, nếu ai tự cho mình không dễ cảm kích bởi cách sửa lỗi êm ái ấy, họ có thể trách mắng, rầy la mạnh mẽ và cứng cỏi để kích thích mình cảm thấy tủi hổ sâu xa. Miễn là, sau khi nặng lời trách mắng và giận mình, họ giảm bớt sự hung hăng và kết thúc niềm hối hận trong tâm tình trông cậy, êm ái và thánh thiện nơi Chúa. Theo gương vị đại sám hối kia, khi thấy hồn mình u sầu đã tự khích lệ mình rằng, sao buồn sầu hỡi hồn tôi, tại sao sao xuyến, hãy trông cậy Chúa vì ta sẽ còn chúc tụng Ngài là phần rỗi và Thiên Chúa thật của ta. Thánh Vịnh 41 câu 6. Vậy chúng ta hãy êm ái nâng tâm hồn chúng ta dậy khi nó ngã, và hạ mình thầm sâu trước mặt Thiên Chúa để xưng mình khốn nạn mà không ngạc nhiên về sự sa ngã của mình. Vì có chi lạ, khi sự suy yếu thì bạc nhược, yếu đuối thì yếu hèn, và khốn cực thì khốn nạn. Miễn là chúng ta hết sức chê ghét việc xúc phạm đến Chúa, và chúng ta lại đem hết can đảm trông cậy vào lòng từ bi nhân hậu của Chúa mà tiếp tục việc thực hành nhân đức đang dở dang. Một sống thánh giữa đời xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ sáu tuần sau.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Hãy mau lên đường, đang đi
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay giáo hội mừng kính thánh nữ Maria Magdalena. Tin mừng theo thánh Luca đã nói về bà như sau: vì bà đã yêu mến nhiều nên bao tội của bà được tha hết. Chính lòng mến yêu nồng nhiệt ấy đã lôi kéo bà từ tình trạng tội lỗi về một đời sống thánh thiện gương mẫu. Tin mừng không nói rõ bà chào đời vào năm nào, nhưng đã nói nhiều về bà. Bà đã sống cùng thời với Chúa Cứu Thế. Chúa Cứu Thế đã đưa bà trở về đường ngay nẻo chính, trở thành một chiến sĩ hảo hạng của tin mừng. Như một chim non lạc đàn khi nghe tiếng chủ chăng thì vội vã về đàn. Magdalena cũng vậy, vừa nghe lời kêu gọi tha thiết của Chúa chiên lành, bà liền mau mắn trở về, không chút luyến tiếc cuộc đời tội lỗi trước đây. Nhưng bao ngày tháng qua, những vết nhơ tội lỗi còn đó, biết lấy chi cột rửa cho sạch. Magdalena quyết một lòng thống hối, lấy nước mắt để lau sạch tội xưa. Thánh Luca đã kể lại cho ta cái quan cảnh vô cùng cảm động ấy, khi bà Maria Magdalena đã khóc dưới chân Chúa và đã lấy tóc mình mà lau, được ghi lại trong tin mừng Luca chương 7, câu 36 đến câu 50. Vâng, đức tin đã cứu bà Maria Magdalena. Ngay từ giây phút đầu tiên, bà đã cảm mến Chúa, và một cách mặc nhiên, bà tin rằng, đấng mà bà cảm mến là vị cứu tinh. Nay sự tin tưởng đó lại được củng cố thêm và đã trở thành toàn vẹn, vì đấng đó đã trực tiếp tha tội cho bà. Trước kia, tội lỗi đã làm bà đỏ như son, thì nay bà được gội sạch và nên trắng như tuyết. Cuộc đời của bà từ nay đã định hướng, bà quyết tâm tự hiến để giúp việc truyền bá tin mừng. Lòng nhiệt thành của bà đã được các tác giả phúc âm ghi lại nhiều lần. Trên bước đường truyền giáo của Chúa Giêsu, Magdalena cùng với một số bà đạo đức khác hầu như lúc nào cũng đồng hành với Chúa để giúp đỡ Ngài. Đặc biệt là những ngày cuối đời của Chúa, nhất là trong giây phút đau thương nhất trên núi sọ, Magdalena lúc nào cũng có mặt, trong khi các môn đệ Chúa quá sợ hãi đã bỏ thầy chạy trốn cả. Đứng gần khổ giá Chúa Giêsu có mẹ người, chị mẹ người, bà Maria, vợ ông Cleopa và có Maria Magdalena. Rồi sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, Maria Magdalena đến mộ khi trời còn tối, và bà thấy tấm đá đã cất khỏi mộ. Bà bèn chạy đi tìm Simon Phêrô và môn đệ Chúa Giêsu yêu dấu, và nói với họ rằng, người ta đã lấy mất xác Chúa khỏi mộ, và chúng tôi không biết họ để đâu. Thật không còn lời nào hùng hồn hơn để nói lên lòng trung thành yêu mến của Magdalena đối với Chúa Giêsu. Bà hăng hái nhiệt thành, can đảm và trung thành hơn cả các tông đồ. Chính vì thế mà bà đã được Chúa ân thưởng bội hậu. Sau khi sống lại, Ngài đã hiện ra với bà trước khi tỏ mình cho các tông đồ. Quan cảnh cảm động ấy đã được sử gia Gioan mô tả khéo léo trong Gioan chương 20 câu 11 đến câu 18. Bà đã làm tròn sứ mệnh Chúa trao là đi báo ngay cho các tông đồ tin vui phục sinh. Để kính nhớ công đức của bà, ngay từ đầu giáo hội đã tôn kính bà như một vị đại thánh, đồng thời lấy đời sống của bà như một tấm gương sáng cho mọi người soi chung. Kính xin thánh nữ Maria Magdalena cầu cho chúng con, nhất là những ai đã chọn Ngài làm thánh bổ mạng, được theo gương Ngài mà ăn năn thống hối tội xưa, đồng thời quyết một lòng sắt đá bước theo Chúa Giêsu, vì Ngài là chân lý, sự sống và là đường dẫn nhân loại tới hạnh phúc vô biên. Amen.
mặc cho ta dừng, xin hãy lừa tình yêu Chúa ban, cho nhân thế bên thương nhau hoài, cho những tình yêu mãi giang đời. Cùng được Chúa đi thương đời tôi, cùng tha nhân tôi hằng ước mơ, bằng lời bác ai tôi luôn hằng ai, tình cảm Giêsu cùng đích của tôi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.